giờ sáng giờ ở Việt Nam cho đến 10 giờ sáng giờ Việt Nam. Nhưng mà sau đó thì chúng ta bàn ghế và người chúng ta muốn kéo lại sớm hơn nửa giờ. Thì chúng tôi nghe như vậy cũng ổn. Nhưng mà rồi chúng tôi nhận được một số yêu cầu của Phật tử ở trong một cái room tên là Kinh Nguyên Như Kỳ Liên. Các vị đó là cái giờ mà chúng ta sinh hoạt nó lại cùng với các vị. Thay vì tức là các vị bắt đầu từ 8 giờ tới 10 giờ tối giờ giờ Houston, và các vị nói rằng như vậy là chư tăng và quý Phật tử mình đó cũng không có tham dự được. Và chúng tôi có nói ngày hôm nay các vị sẽ trở lại để bàn với quý Phật tử xem coi chúng ta có cái giờ giấc nào tương đối là thích hợp hơn. Chúng ta thường lấy cả hôm nay sinh hoạt ở trong phòng học với Katama chỉ là buổi sáng thôi. Lúc trước chúng tôi sinh hoạt trong thảo luận phòng học online vân vân, nhưng mà sau này không sinh hoạt nữa thì chúng tôi không có nắm rõ là buổi tối thì cái chương trình sinh hoạt ở trong như thế nào. Thì hôm nay thì rất là cần, cứ biết là chúng ta là thực sự chúng ta nương với nhau, chứ chúng ta cũng không muốn là công việc của cái lớp Phật pháp để ảnh hưởng lớp Phật pháp khác. Có vị nào mà có biết rõ về vấn đề cái lịch trình của các dân Phật pháp buổi tối, quý vị có thể cho chúng tôi biết được không? Tức là cái giờ nào mà chúng ta có thể tránh được và tránh được cái sự trùng lặp trồng lấn qua các cái dân khác, và để chúng ta thử xem chúng ta có thể nào sắp xếp một cái giờ thích hợp hay không. Thì xin mời cô Nhật Quỳnh học. Cô Nhật Quỳnh và cô Nhật Quỳnh thì hôm nay hình như cô Nhật Quỳnh không có vào thì phải. Không thích dạ. Như vậy thì chúng ta chờ trong giây lát cô Nhật Quỳnh vào thì chúng ta sẽ bàn về chuyện này. Thưa quý vị, trong lúc chờ đợi cô Nhật Quỳnh vào để nói thêm thì chúng ta cũng để qua một ít cái thông tin về đại dịch corona ở tại Hoa Kỳ và Âu Châu. Như chúng ta biết rằng ở bên Á Châu chúng ta thì Mã Lai và Việt Nam bắt đầu nó lan lan rộng và số người tăng vọt lên mỗi ngày. Nhưng mà tại Âu Châu thì đã có cái lệnh giới nghiêm toàn bộ Âu Châu, tức là không có đi lại. Riêng ở tại Hoa Kỳ thì ngày hôm nay thì đã có một số các nơi tiếp theo San Francisco, ở trong đó có New York, là phải chuẩn bị để cảnh tất cả đi lại. Và tại Houston thì ngày hôm qua họ chỉ mới thông báo là yêu cầu các quán bar, các nhà hàng đóng cửa, không không có cho người vào ăn, chỉ có là to go thôi, tức là đến mua rồi mang đi. Thì hôm nay chúng tôi lại nghe nói rằng ở tại Houston những cái siêu thị bắt đầu họ giới hạn số người vào. Và kể ra cũng là một cái một vấn đề càng ngày có lẽ người ta nghĩ cần phải đối phó quyết liệt hơn. Và điều này cũng có nghĩa là chúng ta không phải chuẩn bị ở trong cái tình trạng mà có thể kéo dài 3 hoặc 4 tuần lễ mà trong cái điều kiện giống như là gọi là cách ly. Mình chưa biết ở tại Mỹ thì cách ly như thế nào, nhưng mà hiện nay thì xem ra người ta nói rằng một cái biện pháp tốt nhất là thực hiện cách nhanh chóng trước khi để dịch bệnh lan quá nhanh. Và trong chỉ nhanh chóng này thì họ muốn đóng tất cả các thành phố lại để kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh. Và ông Bộ trưởng Tài chính của Hoa Kỳ ngày hôm nay đã tuyên bố rằng đại dịch có thể khiến 20% dân chúng Mỹ thất nghiệp. Chúng ta được gọi chúng ta trở về cái thời gọi là khủng hoảng kinh tế. Đối với nước Mỹ 20% là lớn lắm quý vị, và chẳng những vậy mà ông còn nói rằng đại dịch sẽ khiến cho nước Mỹ tổn thất khoảng 1.000 tỷ Mỹ kim, một con số rất lớn. Nó bằng ngân sách, gần bằng ngân sách hàng năm, lớn hơn ngân sách hàng năm của Bộ Quốc phòng, một con số rất lớn. Dĩ nhiên là bên cạnh những cái tổn thất về tài chính hay là giảm thiểu sự đi lại, chúng ta còn phải nói thêm một điều, đó là ảnh hưởng đời sống tinh thần. Người Mỹ ít bao giờ đặt nặng về vấn đề phải phòng ngừa đối với các nhu yếu của đời sống. Tại vì ngay cả người Việt Nam mà cách đây khoảng vài tuần lễ chúng tôi có nói chuyện với quý thầy, quý sư cô và quý phật tử thì có nhiều vị quả quyết cũng điều rằng nước Mỹ thì bây giờ thiếu thực phẩm hết, cũng như không có chuyện mà không có đủ đồ để mua. Nhưng mà ngày nay chuyện đó thực sự cũng đã xảy ra, và chúng ta thấy rằng cái ảnh hưởng của dịch bệnh corona lớn hơn là bất cứ ai có thể suy diễn được. Do vậy chúng ta phải nói một điều, đó là chúng ta hãy chuẩn bị tinh thần thật tốt. Bên cạnh những chuẩn bị về vật chất, tại sao chuẩn bị tinh thần tốt là bởi vì nói thẳng ra thì thưa quý vị, nếu chúng ta không có một cái chuẩn bị tâm lý để mà thích nghi, để mà kham nhận và để mà phấn đấu, thì thưa quý vị, có thể bị đặt đến một hoàn cảnh nào đó mà chúng ta sẽ cảm thấy bị suy sụp về tinh thần, và điều đó hoàn toàn bất lợi cho tất cả chúng ta. Thì khi mà nói đến cô Từ Mẫn, cô Từ Mẫn có thể cầm mic, cô có thể nói sơ về sinh hoạt của nó không? Tại không thấy cô Nhật Bình vào. Cô Từ Mẫn có quen thuộc với cái sinh hoạt của các thôn buổi tối không? Cô Từ Mẫn có thể cho biết là vào giờ buổi chiều tối đó, ở cái giờ nào mà chúng ta phải tránh được cái sự trồng lấn qua các cái sinh hoạt của các thôn khác? Mời cô Từ Mẫn. Dạ, sau đó mời cô Nhật Bình.
Dạ. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá. Dạ, con Từ Mẫn. Con xin cúi đầu đảnh lễ Ba Ngôi Tam. Dạ, con xin sám hối với đạo tràng. Dạ, kính bạch thượng tọa, trước đây con ở Rơ Mui Như Kỳ Viên cũng 3-4 năm. Dạ, đầu tay con với sư Nguyên Thông. Thì 9 giờ PM cho đến 11 giờ dạ bạch sư. Dạ, lớp 2 tiếng. Hằng ngày chỉ có nghỉ thứ bảy chủ nhật cơ bạch sư. Dạ, bên đó thì sư Nguyên Thông, trước đây có sư Nguyện, sư Pháp Tính và sư Pháp Thanh và huynh kinh thứ sáu. Dạ, từ thứ hai cho tới thứ sáu và thứ bảy chủ nhật thì nghỉ. Dạ, con chỉ biết bao nhiêu ra. Dạ, con kính trình cho bạch sư và quý đạo tràng biết. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con xin xuống mất.
Rồi, cảm ơn cô Từ Mẫn. Cô Diệp Quỳnh đây, cô Diệp Quỳnh có nghe được không? Nếu cô Diệp Quỳnh nghe được, cô Diệp Quỳnh có ý cho mọi người biết rằng dùng các trung sinh hoạt Phật Pháp bên Nam Tông còn buổi tối ở bên Mỹ là cô biết là có bao nhiêu rung và giờ giấc thế nào, và cái giờ nào mà chúng ta tránh được sự trồng lấn qua các công tác. Xin mời cô.
Con nó có chặt mở tay không được nên con cầm mít luôn. Dạ, con kính mong quý ngài và đạo tràng hoan hỷ. Nam Mô Bích Tha Giá, con thành kính đảnh lễ thượng tọa giác đẳng cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Mình kính lễ kính chào. Con nghe được anh không? Con xin được. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, thì đạo tràng có nghe được âm thanh của con chưa? Dạ, cảm ơn Từ Mẫn, cảm ơn Lê Hồng Nguyệt, cảm ơn Hoài Ngọc. Dạ, con xin sám hối tại ngày hôm qua sư nói là 8 giờ Zoom mới sinh hoạt, nên con vừa làm việc mà con vừa canh giờ. Nhưng mà có mấy cuộc điện thoại nhắn tin cho con. Dạ, thì trở lại. Dạ, con xin trở lại. Dạ, con cũng không biết lúc nãy sư hỏi con điều gì. Dạ, con mới vào, con chưa có nghe rõ. Nhưng mà con nghe qua trời nói của cô Từ Mẫn. Dạ, con kính bạch sư. Và cái room mà chiều tối này á, ở bên Hilton này á, thì thường thì 3 giờ rưỡi chiều thì có room Phật giáo Nam Truyền bắt đầu mở room. 4 giờ thì lễ bái tâm bảo và sinh hoạt tới 6 giờ rưỡi. Lúc trước thì sinh hoạt tới 7 giờ, nhưng mà do cầu của Phật tử sinh hoạt tới 6 giờ rưỡi thôi. Dạ. Rồi có cái cơm Như Kỳ Viên, sau đó thì có cái cơm Nguyễn Như Kỳ Viên mới mở mấy năm nay. Thì lúc đầu mà mở đó thì sư Thanh Tâm có nhờ con. Dạ, con qua con phụ với sư thời gian đầu. Lúc đó chưa có MC, cũng chưa có người bất tài. Coi như là room mới hoàn toàn mở mới luôn. Và có sư Thanh Tâm có qua cái room Phật giáo Nam Truyền, cũng như cái room Pháp Quốc Kinh Chuyên Đề, và sư đã thấy con làm MC trong đó thì sư có nhờ con. Thì con qua con đầu tiên là cái người phụ với sư đầu tiên. Và sau này thì con thấy đã có MC và có người bất tài còn được rồi. Thì con rút lui, lý do là con làm cả ngày rồi tới chiều con ở trong cái room Phật giáo Nam Truyền xong con ra, con còn phải có công việc của con nên là con không có ba room đó nữa. Chỉ khi nào Thượng Tọa Thanh Tâm cần con mở room và đóng room những lúc sư đi vắng thì con qua con chỉ mở room và đóng. Thì sư dặn con ở bên đó thì theo cái giờ của bên đó là 9 giờ, nhưng mà giờ bên Hilton là 8 giờ. Dạ, mình 8 giờ. Nhưng mà đó thì con nói cái lịch trình là như vậy. Nhưng mà cái room đó mới đầu thì nói mở 1 tiếng rưỡi thôi. Nhưng mà sau đó rồi cũng kéo dài tới 2 tiếng kia, hơn 2 tiếng luôn. Thành ra con cũng mệt mỏi quá, con không có vào nữa. Thì đó là cái giờ sinh hoạt của hai cái room buổi chiều Hilton. Nhưng mà có một số Phật tử người chuyện với con là bây giờ mà nếu mà tránh cái room Nguyễn Như Kỳ Viên, cái room Phật giáo Nam Truyền thì không có dính dáng gì với bên đây rồi. Nhưng mà nếu mà tránh cái room mà Nguyễn Như Kỳ Viên á thì có một số Phật tử người ta có ý kiến với con là cái room Nguyễn Như Kỳ Viên đã sinh hoạt và thường xuyên chỉ có hơn 10 cái lít. Dạ, có khi có 4-5 cái lít luôn. Thì coi như Phật tử ở đâu á, mà trong khi đó cái room lớp học của Thác Tham Má mới mở một buổi tối ngày hôm qua thôi là rất là đông Phật tử vào nghe. Thì ý con nói là người ta nói, nhờ con nói là Phật tử người ta thích nghe cái room nào thì người ta qua cái room đó. Chứ bây giờ nếu mà sư mà mở, ví dụ như sư mở cái tránh này sao, tránh là 6 giờ rưỡi thì cái room Phật giáo Nam Truyền mới vừa xong. Thì mới vừa xong thôi thì cũng gần 7 giờ mới là room mới đóng cửa. Thì 8 giờ, dạ, 8 giờ thì đã bên kia mà mở room rồi. Thì bây giờ mình còn có 1 tiếng đồng hồ, mà con nghĩ cái Phật tử mà ở Hilton này nè, hoặc là những nơi khác đi, người ta làm sao có cái thời gian, người ta nói với con làm sao mà tránh được. Bây giờ thì lính ai thì theo đó, hoặc là con ai thì theo cha đó, hoặc là nhà ai thì theo nhà đó thôi. Chứ giống như người ta nói với con, thí dụ như cái lớp học của Thất Thanh Má đi, mình mở cái giờ đó, nhưng mà cũng có nhiều room, thí dụ cái room của sư Giác Nguyên đi, thì cũng mở trùng hợp cái room lớp học của Thất Thanh Má vậy. Thì ai vị nào thích nghe room nào thì tùy. Dạ, chứ còn bây giờ mà mình biểu mình tránh giờ đi thì con thấy là rất là bất tiện đối với những Phật tử, mà riêng đối với con á, đối với cái đó là cái ý kiến Phật tử người ta gọi điện ra nói chuyện với con, còn riêng đối với ý kiến con thì con cũng thấy là như vậy. Đăng Nguyệt Trần Nhật Quỳnh chút xíu ha. Dạ, con cũng thấy như vậy là sư sắp xếp như thế nào để phù hợp với công việc của sư và phù hợp với Phật tử mà những người người ta đã yêu cầu sư thì sư cứ sắp xếp. Chứ còn nếu mà giờ tránh cái room của Nguyễn Như Kỳ Viên thì không thể nào room này hoạt động được. Cái thứ hai nữa, cái giờ mà con 7 giờ, gần 7 giờ con mới xong cái room Phật giáo Nam Truyền mà con làm đã có chục năm nay rồi. Bây giờ con cũng không thể bỏ cái room Phật giáo Nam Truyền nữa chừng để con chạy qua bên đây. Cũng như con cũng không thể bỏ cái room này con đi chỗ khác. Mặc dù con rất là thích vào cái room của sư Giác Nguyên, nhưng con không bao giờ bỏ cái room này để con chạy qua room sư Giác Nguyên. Thì rõ ràng nó là như vậy rồi. Thì đây là ý kiến con. Mà ra ni ba sư mà mở sớm hơn, con không thể nào lo cho phụ phục vụ với sư được, và con cũng không thể vào nhà pháp được. Đây là riêng cá nhân con. Dạ, con xin trình với sư với đạo tràng là như vậy. Dạ. Rồi giờ mời Đăng Giang Nguyệt.
Dạ, Nam Mô Bố Thầy Giá, cảm ơn sư Nhật Bình, để con kính ảnh lễ thượng tọa Điện Đẳng. Dạ, xin chào tất cả huynh chị em có mặt trần. Dạ, bạch thượng tọa, con thì xin có một cái ý kiến như vậy. Giờ giác như sức trình bày, sức trình Nhật Bình đã trình bày đó, thì bây giờ cái room của mình, nếu mình muốn tránh những cái room khác thì rất là khó có cái giờ nào để phù hợp. Cái thứ hai nữa đó là mình chỉ mở cái room này trong cái thời gian mà đại dịch thôi, rồi sau đó khi mà cái đại dịch nó qua rồi thì chúng ta sẽ trở lại sinh hoạt bình thường, không có mở room này nữa. Và thứ hai thì khi mà thượng tọa nói rằng ở chùa Pháp Luân không sinh hoạt được, thì mở cái room này để cho một số Phật tử chùa Pháp Luân họ có thể vào họ nghe buổi tối. Thì bây giờ cái số Phật tử ở chùa Pháp Luân, nếu mà họ vào họ nghe được buổi tối như vậy thì cũng giúp ích cho Phật tử ở chùa Pháp Luân. Còn riêng về những trường hợp của con, nếu mà mở sớm hơn hoặc là mở bây giờ, nếu mà mở trễ hơn buổi tối thì con có thời gian, nhưng mà nếu mà mở sớm hơn thì con cũng khó cho con, tại vì đi làm về còn có công việc khác, thì khoảng giờ này 8:30 hoặc là 9:00 thì con mới thông thả mới có thể vào được. Và bây giờ thì cũng như Sích Như Quỳnh vừa nói, cũng biết là có room của sư Giác Nguyên mở, nhưng mà cũng thích nghe, nhưng mà cũng không có bỏ room này để đi vào cái room của sư Giác Nguyên được. Cho nên con nghĩ rằng bây giờ room nào thì có Phật tử của room đó, bây giờ room này mục đích sư mở là để cho thay thế cái sinh hoạt ở tại chùa Pháp Luân. Thành ra cái mục đích chính như vậy thì nếu Phật tử ở chùa Pháp Luân họ vào nghe được thì rất là tốt, và cái đó là tùy theo cái nhu cầu của Phật tử ở chùa Pháp Luân. Còn chúng con thì nghe pháp buổi sáng cũng đã có cái phần nghe pháp rồi, cùng buổi tối thì bây giờ thì phụ thêm như vậy. Thì trường hợp mà nếu mà sư mở vào cái giờ này mà Phật tử Pháp Luân đa số thấy thuận tiện, cũng như là Sinh Nhật Quỳnh cũng thuận tiện cho Sinh Nhật Quỳnh mà cũng thuận tiện cho con nữa, thì đó là ý kiến của con là như vậy. Còn Trung Nguyên Thủy Nguyên Như Kỳ Viên thì bao nay họ mở bao nhiêu đó thì họ cứ Phật mở thì không có thành vấn đề, tại vì bao nhiêu Phật tử thí dụ trường hợp mà họ muốn giữ họ cứ Trung họ nghe thì họ cỡ họ nghe thôi, chứ còn bây giờ làm sao mà tránh được, không có thể nào mà tránh được hết. Thì con xin có ý kiến là như vậy, con kính thỉnh thượng tọa.
Vâng, cảm ơn quý Phật tử. Có vị nào có ý kiến gì nữa không? Dạ, nếu có vị nào có ý kiến gì, ví dụ thì cho chúng tôi biết, được mời. Và có lẽ là dạ xin mời một vị có đức là Lạc. Dạ, 2017, dạ xin mời.
Dạ Nam Mô Bố Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, dạ Nam Mô Sang Khai Giá. Con kính lên lễ thượng tọa. Dạ, con cũng là Phật tử Đà Nẵng. Thì khi con qua đây thì nói chung thì cái room nào con cũng vào mà thuận tiện thôi. Thì cũng tùy giờ giấc nữa. Thì cái room mà Nguyên Như Kỳ Viên thì mấy bữa là con cũng có vào đó để tụng kinh Tam Bảo. Nhưng mà theo con nghĩ đây là một cái room tạm thời. Rồi đồng thời hơn nữa là bạch sư đã hoan hỷ mở cho đại chúng vào room để mà nghe pháp thì con thấy cũng không có vấn đề gì. Vì con nghĩ rằng là nếu như mà cái room bên mình mở thì bên Nguyên Như Kỳ Viên nó sẽ bớt lại. Bởi vì bên Nguyên Như Kỳ Viên á là chỉ cái lát đát thì việc có một mình để đức cấp tính thôi. Còn mà thí dụ như Siêu Nguyên Thông hoặc là mấy sư kia, chứ còn nếu Zoom bên này á thì con nghĩ rằng chư tăng rất là đông mà nói pháp rất là nhiều, vì bà con người ta cũng muốn nghe pháp, cho nên bà sư cũng đừng có quan tâm tới nhiều, bởi vì cái vấn đề nghe pháp của Phật tử đó là điều chính. Đó, thành ra là theo ý con thì bạch sư cũng không có lo lắng để rung kia ít suy nghĩ nhiều, nhưng mà cũng nghĩ là Phật tử bây giờ người ta cũng thích nghe pháp nhiều quá bạch sư. Thì như chị Nhật Huỳnh với chị Lăng Nhân Nguyệt nói thì cái giờ giấc như vậy thì bạch sư cứ giữ đi để cho chúng con vào nghe, thì con cũng đi qua đi lại không có sao đâu bạch sư. Dạ con chỉ có mấy lời con xin gia dừng ạ. Dạ.
Chị Bác xin cảm ơn quý Phật tử. Nãy thì chúng tôi nghe có ba vị phát biểu và chúng tôi nghĩ rằng nó cũng là vấn đề hợp lý, chúng tôi sẽ nói chuyện là nó cũng như bởi vì quả thật mà nói thì chúng ta không có cái trình dài hạn mà chúng ta chỉ có cái chương trình sinh hoạt tạm thời ở trong mùa dịch, và đúng như lời của quý cô vừa trình bày đó, đây là đáp ứng một cái nhu cầu cho quý Phật tử ở trong lúc mà một là có những cái khủng hoảng về tinh thần khi mà đại dịch đang hoành hành, và đồng thời chúng ta cũng tận dụng thì giờ có được để cho sự tu tập, nên chi chúng tôi rất mong rằng có thể mọi người sẽ thông cảm ở đây mặc dù thì giờ có trọng lớn một chút sang các rung khác, nhưng mà quý Phật tử chúng tôi nghĩ rằng chắc cũng như và quý Phật tử bên đó cũng sẽ cảm thông cho chúng ta một thời gian. Bây giờ thì thưa gì, bởi vì lẽ ra hôm nay chúng tôi có soạn cái chương trình như là chúng tôi có đề cập đến ngày hôm qua, nhưng mà bởi vì nghe có hơi lấn cấn một chút nên không có soạn, và ngày mai này thì chúng ta sẽ có cái chương trình chính thức. Hôm nay nhưng ngày đầu tiên chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị một vài điểm về cái tinh thần căn bản của chúng ta khi mà mình trải qua những cái khó khăn. Thứ nhất là qua lời dạy của Đức Phật thì chúng ta có thể nhận ra được là rất nhiều đệ tử của Đức Phật đã thành tựu được tuệ giác, thành tựu được quả vị bất tử mà dựa vào những đau khổ. Đối với Phật pháp thì nếu chúng ta nhìn bằng trí tuệ thì đau khổ là một cơ hội lớn để chúng ta vươn lên. Những câu chuyện mà chúng ta nghe ở trong kinh như là chuyện của công tử Giác Sát, chuyện của nàng Kisagotami, chuyện của bà Basakara và vô số các câu chuyện, thì một hình ảnh mà có thể dễ dàng để có thể thấy được là với Phật pháp thì đau khổ là một sự thật, mà là một sự thật nhiệm màu ở trong kinh gọi là thánh đế hay là diệu đế. Bởi là một sự thật nhiệm màu là bởi vì sự thật đó nếu chúng ta khéo nhìn thì nó có lợi lạc rất là nhiều. Và thật ra thì ngay cả Đức Phật của chúng ta là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, ngài khởi sự cái hành trình tu tập ba la mật là cũng dựa trên nỗi đau khổ. Ngài đi buôn ở trên một chiếc tàu biển và không ai chiếc tàu biển nó bị chìm, và khi mọi người kêu la kinh hoàng và chiếc tàu từ từ chìm xuống thì ngài bình tĩnh ra lên cột buồm, và ở dưới thì ngài nhìn thấy là bao nhiêu tiếng la hét đau khổ hoảng hốt của những người mà họ biết rằng họ phải chết, không thoát khỏi cái chết, không thoát khỏi cái mặt. Rồi khi cái cột buồm nó lại ngã xuống và nó chìm xuống biển thì ngài không bỏ cuộc, mà ngài lại bằng tất cả cái sự phấn đấu của mình để mà lội, mà tiếp tục như lội. Ngài tiếp tục lội cho đến khi mà ngài không còn sức để lội nữa và ngài chết đi. Thì thưa quý vị, khi mà ngài tỉnh giấc thì nhận ra rằng mình đang ở trên một hoang đảo và đang nằm ở trên bãi biển, và cả nắng ban mai á đang chói chang gọi vào mặt ngài. Ngài nằm đó yên lặng và tự nhiên biết rằng mình đã không là mồi của cái mập và không chìm bỏ mình ở giữa biển cả, mà một con sóng nào đó đã đưa đẩy ngài tấp vào ở trong hoang đảo này. Rồi ngài lại nhớ xa hơn nữa, những cái ấn tượng còn đậm lại ở trong tâm này, đó là những người thư buôn đồng hành ở trong con thuyền xấu số đó. Khi chiếc thuyền chìm xuống, họ biết cái chết không tránh khỏi, thì thưa vị, ở trong giây phút đó họ hoảng hốt kêu la và cực kỳ đau khổ. Thế rồi tất cả phải bỏ mình ở giữa biển cả mênh mông, mà có lẽ hầu hết đều ra đi với một cái tâm trạng rất là đau khổ vì mất tài sản, không còn trở về với thân nhân nữa và phải bỏ đi mạng sống của chính mình. Khi mà ngài nhớ lại cái ấn tượng đau khổ như vậy đó, thì thưa quý vị, nếu là chúng ta một người bình thường thì mình sẽ cảm thấy buồn, cảm thấy nản, cảm thấy lo sợ. Nhưng mà ngài là một bậc có hùng tâm đại lực và trong cái cảm nhận rất là sâu sắc về nỗi khổ của muôn loài đó, thì ngài đã phát nguyện rằng sẽ tìm ra một con đường thoát khổ cho ngài, cho những người thân của ngài và cho muôn loài chúng sinh. Và khởi đi từ đó, ngài bắt đầu trao dồi ba lòng hạnh và cuối cùng ở dưới cội bồ đề thành tựu quả vị chánh đẳng chánh giác, chính là Đức Phật Tổ Cô Đàm hay Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Bổn Sư của chúng ta. Thì thưa quý vị, điều đó đó, nó là một bài học rất là quen thuộc ở trong đạo Phật, là đau khổ có thể là cái gì đó mà khiến cho chúng ta tan nát cõi lòng. Nhưng mà nếu khéo nghĩ, khéo vận dụng, thì đau khổ có thể là một chất liệu để thắp sáng tuệ giác. Và do vậy, ở trong giáo lý của đạo Phật, nó nhiều sự đau khổ. Một cái hình ảnh khác mà chúng ta thấy rằng rất là đặc biệt với Phật Pháp, đó là hình ảnh của hoa sen. Vị nào mà đã từng thưởng ngoạn những cái hoa sen trong hồ thì chúng ta đều biết rằng hoa sen không mọc từ trong đá, từ trên vàng thì trên bạc. Hoa sen đẹp, tinh khiết, cao quý, nhưng mà hoa sen nó mọc từ chúng bụt như nước độc. Thì một điều mà ở trong Phật Pháp dạy đó là giữa trần gian đau khổ này, nó phải riêng về cái khổ của đại dịch, không phải cái khổ mà của một cá nhân như là suy sụp tài sản, công danh thất bại, hôn nhân đổ vỡ, mà cái nỗi đau khổ là một cái bổ số chung của muôn loài chúng sanh. Thì ở trong cái chung đó, ở trong cái đau khổ đó, thì thứ gì người ta tìm thấy một cái lý lẽ sống rất là quan trọng, đó là có những đó sen trỗi lên bụt nhớ. Thì như vậy, mặc dù chúng ta không thích sự đau khổ cuộc đời, nhưng một cái điều rất là kỳ lạ là từ trong sự đau khổ đó đã sản sinh ra những con người có hùng tâm nguyện lực. Thì đối với tất cả chúng ta, nếu mình nhìn lại trong cuộc sống, thưa quý vị, chúng ta trưởng thành từ đau khổ nhiều hơn là từ những hạnh phúc. Và chúng ta cũng thấy được một điều mà một hạnh rất là quan trọng trong Phật Pháp, là chúng ta càng lo cho bản thân của mình, càng ích kỷ, thì chúng ta càng kém hạnh phúc. Chúng ta càng mở lòng ra để giúp cho người khác, để soi dịu nỗi đau khổ của muôn loài, thì chúng ta càng hạnh phúc. Có thể là ở giai đoạn nào trong đời sống chúng ta không tin vào điều đó. Nhưng mà với những kinh nghiệm tích chứa một đời, thì mình thấy rằng những người chỉ biết lo cho mình khoan, những người chỉ biết sống ích kỷ thôi, thì họ không hạnh phúc bằng những người mang cái sự yêu thương, mang cái sự cứu giúp, mang cái sự từ bi, lân mẫn minh mẫn đến để hỗ trợ cho muôn loài. Vì vậy trong đại dịch Corona hay là Covid-19, có lẽ là một điều mà rất là cần thiết cho tất cả chúng ta là làm sao quán chuyển từ nỗi đau khổ, từ những cái kinh nghiệm trở thành một cơ hội tốt, một cơ duyên tốt cho sự tu tập. Và trong sự tu tập đó nó có hai cái lợi cụ thể thiết thực, đó là khiến cho bản thân của mình được hạnh phúc và những người ở xung quanh cũng được hạnh phúc. Khi mà chúng tôi vào chùa hồi còn nhỏ đó, thì có cái nhân duyên cũng tương đối rất là đặc biệt là ở gần sư trưởng. Thì sư trưởng bởi mất, tức là Pháp Sư Giác Chánh. Thì sư trưởng có một cái phương châm là mình muốn học tốt, mà ôn cái sách bài học không tốt, mà mình phải đi dạy những gì mà mình đã học. Mình phải truyền đạt thì mình sẽ học tốt. Và từ chỗ đó chúng ta hiểu một điều rằng mình muốn hạnh phúc, một điều rất nên là chúng ta nên mang hạnh phúc cho người khác. Nghe nói thì rất là lạ, nhưng mà kỳ thật thì giúp đến cho chúng ta rất là nhiều. Thưa quý vị, nên ở trong chương trình ngày hôm nay, thì sau khi mà chúng ta quyết định về giờ giấc sinh hoạt, thì chúng tôi rất là mong rằng chúng ta sẽ chia sẻ với nhau một cái nhìn đặc biệt rất là tích cực. Là cho dù có ai bao nhiêu lo lắng, hoảng hốt, thì chúng ta nên lọc tâm rằng bản thân của mình sẽ có cái nhìn rất là tích cực, có cái nhìn rất là lạc quan, rất là phấn đấu. Mặc dù chuyện đó không dễ, không dễ chút nào ở trong mùa đại dịch. Quý Phật tử Hoa Kỳ chờ chúng tôi một chút, thưa quý vị. Quý vị Hoa Kỳ chờ chúng tôi một chút. Thưa quý vị, có một số quý Phật tử liên lạc với chúng tôi để hỏi về một số điều liên quan đến đức của thành phố, cũng như những gì cần phải làm. Cũng phải nói một điều rằng chúng ta đang ở trong cái gì rất là khó khi mà đối phó với bệnh dịch. Chúng tôi gọi là khó là bởi vì như quý vị thấy, đối phó với bệnh dịch mà chúng ta làm sớm thì nó đỡ phải vất vả, đỡ tốn kém, bởi vì bệnh dịch còn ở trong mức độ tương đối. Nhưng mà điều quái quan thay là khi mà bệnh dịch còn ở trong mức độ tương đối thì người ta thấy không có lý do để khẩn trương. Ví dụ như là khi mà bệnh dịch bắt đầu hoàn thành ở tại tiểu bang Washington State ở bên miền Tây Bắc của Hoa Kỳ, và bây giờ mà người ta ban hành một cái lệnh toàn quốc không được qua lại nữa, dẫn đến một số các hoạt động như hiện nay thì có lẽ người ta sẽ giải quyết vấn đề khó hơn. Chúng ta bị vòng cái hệ lụy gọi là mất bò rồi mới lo làm chuồng, hay nói cách khác chúng ta thường phản ứng chậm, phản ứng nhanh thì không ai chấp nhận được, và do đó chúng ta phản ứng rất chậm, và khi phản ứng chậm thì trả một giá rất là lớn chứ không nhỏ. Và có một điều mà chúng ta thường gặp phải ở trong thời kỳ dịch bệnh, đó là cái áp lực của xã hội. Một khi mà mọi người thờ ơ thì chúng ta cũng thờ ơ, nhưng mà khi mọi người khẩn trương thì chúng ta cũng rất là sợ hãi. Khi mà chúng tôi còn nhỏ đó, thì ít nhất là cũng 3 lần chúng tôi trải qua trường học là tản cư. khi mà chiến trận xảy ra đó, để né tránh cái sự hung hiểm cho bản thân đó, thì dân chúng lại tản cư về một vùng nào đó, tức là rời bỏ xóm làng của mình, đóng cửa lại để đi, giống như quý vị đã ở Mỹ mà gọi là di tản khi mà bão đến. Mới nghe thì rất là đơn giản, nhưng mà có mặt ở tại chỗ rồi thì mới thấy chuyện đó không có đơn giản. Bởi vì sao? Bởi vì một cái người dân bình thường không biết là cuộc chiến nó sẽ xảy ra khốc liệt đến mức độ nào và ở thời điểm nào nên tản cư. Cũng như chúng ta ở tại Mỹ, thưa quý vị, nếu mà chúng ta rời thành phố 2-3 ngày trước khi bão đến thì đường cũng còn trống, máy bay vẫn còn dễ. Nhưng mà chờ đến lúc mà mình nghĩ rằng tình hình không thể chịu được nữa, phải ra đi, thì thường thường là đường xá sẽ trở nên chật chội và máy bay không bay được nữa. Thì đó trường hợp xảy ra rất là thường. Cái khả năng quyết định nó phải đi trước khi sự việc xảy ra. Và nếu mà chờ đợi cho đến khi mà một sự xảy ra rồi, rồi mình quyết định, thường thường nó quá trễ. Cứ tự quan hỷ chờ chúng tôi một chút nha. Giờ quý vị chờ chúng tôi một chút.
Ông Vĩnh Thà giá, dạ con xin phép đỡ mít cho sư. Khi nào sư lại nái thì sư cho con tín hiệu, con sẽ dân mít đến sư ạ. À. Dạ đó. Dạ đạo tràng, con nghe được âm thanh Nhật Bình không? Dạ cảm ơn Hoàng Nguyệt rất là nhiều. Dạ cảm ơn Hoài Ngọc nha. Tại vì con thấy sư xuống mít mà không có... những người trong room không có nghe được âm thanh thì chạy ra chạy vào hoài, nên con xin phép được đỡ mít thôi. Dạ, khi nào sư tới thì cho con một tín hiệu để con dẫn mít đến sư ạ. Dạ, Nam Mô Bích Tha giá. Dạ, kính bạch quý ngài và kính thưa đạo tràng. Bản thân Nhật Quỳnh thấy sư giác đẳng, Nhật Quỳnh rất là cảm động. Sư rất là đa đoan công việc mà sư nhận vì Phật tử, vì mọi người. Mà sư chạy ra chạy vào để mà lo lắng để cho cái room này sinh hoạt được. Vì lý do đó nên con cũng phải cố gắng để vào phụ với sư. Bớt một chút việc nào cho sư đỡ cực. Con đôi khi cái việc làm của con cũng không làm vui lòng người khác. Nhưng con nghĩ con vì tâm bảo, con vì... tất cả mọi người, con không có gì bạn con nói. Những điều con được nghe ở những người Phật tử và những điều trong đầu con nghĩ như thế nào thì con nói như nếu có mà phạm vào một hai đó thì đó là chỉ một sự vô tình thôi. Con không cố ý để làm buồn lòng người khác. Nhưng con chỉ nghĩ vì tâm bảo, vì tất cả mọi người và vì sư thì con cố gắng. Tại con thấy sư mở cái lớp buổi tối này là cả một cái tâm huyết, chứ không phải là một cái chuyện mà đơn giản để mở cái lớp này. Dạ, nên con có mạo muội nói lên những cái điều con nghe thấy từ Phật tử. Quý ngài và quý vị hãy quan hỷ cho con. Dạ, Nam Mô Bích Thai giá. Dạ, bây giờ sư đã trở lại đạo tràng chưa bạch sư? Sư đã trở lại đạo tràng, sư cho con một tín hiệu, con kính dân mít đến sư ạ. Dạ, thế vậy là sư chưa trở lại đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn quý vị đã cho Nhật Quỳnh những cành hoa để tán dương. Dạ, cảm ơn rất là nhiều. Dạ, con kính dân mít đến sư.
Cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Thưa quý vị, thực tử ạ. Trước khi chúng ta tiếp tục thì xin được nhờ cô Lăng Dân Nguyệt, cô thì chức email dùng tôi mới chuyển cho cô cái email, nếu cô Lăng Dân Nguyệt có nhận được email thì hoan hỷ cho biết. Chúng tôi có việc cần nhờ cô Lăng Dân Nguyệt chút xíu. Thưa quý vị, không có riêng một cái người Phật tử mà sống ở bên ngoài bình thường, mà ngay cả chư tăng sống ở trong chùa và các vị thiền sinh, đều quý vị chờ chúng tôi được chút. cô là người thỉnh thoảng cô refresh được cái email cô nhận được chưa? Được thì cô hãy cho biết. Thưa quý vị, khi mà Tiêu Tăng sống một mình, như là trường hợp mà Tiêu Tri, và nếu cô Nhật Bình nhận được cô thì cô tìm cách chuyển cho cô, cho quý cô ở trong room á, vì nào có thể đọc được. Thì đó là cái bài của cô Như Quang đã bỏ thì giờ để soạn và để gửi đến tài chính ngày hôm nay. Lát nữa thì cô khi nào sẵn sàng cô hãy cho biết, chúng tôi sẽ nhờ cô post lại đọc. Và sau đó thì chúng tôi sẽ chia sẻ một vài điều về cái giới thiệu về của cô Như Quang. Thì thưa quý vị, sống một mình và đặc biệt là ở trong cái hoàn cảnh mà dịch bệnh xảy ra đó, nếu chúng ta không khéo thì nó sẽ trở thành một cái hoàn cảnh mà nó làm cho chúng ta suy nhược về đời sống tinh thần. Một ở trong những cách tốt nhất để mà chúng ta vượt qua cái thời kỳ khó khăn này, đó là quan tâm và giúp đỡ cho những người khác. Nhưng mà cái việc sống một mình đôi khi, ngay cả một cái thiền đó, thì cũng có một số cái kỹ năng. Ngoài cái chuyện mà mình niệm hơi thở, mình biết cách niệm tâm từ, mình biết cách tìm những nơi mà mình nương cái tâm của mình, làm cho tâm mình vững, nó là một cái nghệ thuật. Ngày xưa chúng tôi ở gần Ngài Hòa Thượng Hồ Giác á, ở trong nhiều năm trời, thì chúng tôi có một điều không có cảm được ở Hòa Thượng. Nhưng mà về sau này khi đi làm việc, mình chúng tôi gặp những cái một vài cái sự xáo trộn về đời sống tinh thần á, thì Hòa Thượng có chia sẻ với chúng tôi. Lấy ví dụ như là khi Hòa Thượng đi công việc bận thì bận, nhưng mà về á, thì Hòa Thượng thường tưới cây, thường chăm sóc bông hoa ở trong chùa, mà công việc cứ tương đối rất là nhẹ nhàng. Thì nhiều khi chúng tôi nghĩ rằng cái việc đó là một việc rất là phí thời giờ, đừng nghĩ nó có lợi gì hết. Nhưng mà ở gần Hòa Thượng và nghe Hòa Thượng nói thì mình dần dần ra rằng có những việc mà mình thấy dường như không có liên quan gì đến cái cuộc sống của mình, mục đích sống của mình. Nhưng mà thật sự ra tất cả đều liên quan hết, tất cả đều có liên đới với nhau hết. Cái sự liên đới đó nó mầu nhiệm lắm, thưa quý vị. Nó mầu nhiệm ở điểm như vậy là thí dụ mình có thể chăm sóc cây kiểng một cách chậm rãi, làm một cách từ tốn, nhẹ nhàng, thì cái sự nhẹ nhàng đó nó cho những việc khác. Chúng ta có thể theo dõi hơi thở một cách thanh thản, thì chúng ta sẽ ứng xử những việc khác thanh thản. Giống như là khi mà chúng ta còn ở miền quê, hình ảnh của con muỗi, hình ảnh của những con cóc, con nhái, con chuột, con rắn và lúa, thì mình thấy rằng nó không có liên hệ gì với nhau hết. Lúa là lúa, chuột là chuột, những loại côn trùng là côn trùng. Nhưng mà sau này khi mà được đọc những cái bản giải thích của những nhà nghiên cứu về môi trường sinh thái, thì tất cả đều là một bộ máy tuần hoàn hết, những bộ máy liên hệ rất là nhiều. Thí dụ như là cào cào châu chấu, một châu chấu mà sang con nảy nở nhiều quá thì cũng hại cho mùa màng. Chuột á thì cũng hại cho ruộng, nhưng mà chuột á thì nó cũng giúp cho một số việc. Ếch nhái thì nó cũng có cái vai trò của nó trong thiên nhiên, có chăng là chúng ta không thấy vai trò đó. Và khi con người đánh bắt những con vật này một cách quá đáng thì làm đảo lộn cái môi trường sinh thái. Ví dụ như là cóc nhái mà bắt nhiều quá, không còn cóc nhái nữa, thì các côn trùng khác với xanh sôi nảy nở ở ngoài cái bức tường những cóc này. Thì ở đây nó có những sự liên hệ mật thiết trong thiên nhiên mà chúng ta không có thấy. Như hồi nãy chúng ta nói cái gì rằng một cái bụi hoa, một cái giò hoa nằm ở trong phòng ở ngoài, đôi khi chúng ta bỏ thì giờ ra chăm chút một ít, mình nghĩ rằng nó vô bổ. Nhưng mà kỳ thật thì nó lại rất là tốt cho mặt tinh thần của chúng ta ở trong thời gian mà chúng ta đương đầu với đại dịch. Thì đó là rất là quan trọng là mỗi chúng ta biết tự cung cấp cho mình những phương tiện. Ngày hôm nay trên Internet, ở trong sách vở, có rất nhiều phương tiện. Nếu chúng ta muốn, thì chúng ta vẫn có thể làm được. Nên chi, chúng tôi mong rằng một ở trong những cái mục đích mà thực hiện chương trình đặc biệt ngày mùa đại dịch là làm sao chúng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau. Và hôm nay thì quý vị, chúng tôi rất là hoan nghị để giới thiệu quý vị một bài viết của cô Như Quan. À, cô Như Quan này, chúng tôi quen biết rất là lâu ở trong đường Phật Pháp với Đà Nam Ba. Và cái này hơn một tháng thì có một chuyện rất là thú vị là chúng tôi ở chùa thì có một chư tăng cho hay là có một vài người khách ở trên Dallas về thăm. Thì chúng tôi ra nói chuyện với cô Phật tử rất là thân thiết. Cổ chào hỏi rất là thân thiết, chúng tôi không biết cổ là ai. Thì chúng tôi cũng lịch sự nói chuyện với cô và mấy người Phật tử. Và một hồi thì cô nói rằng con biết sư nhưng mà sư không biết con. Thì thưa quý vị, chúng tôi là sự cố, không biết trả lời sao, rất là xin lỗi cô. Rốt cuộc cô giới thiệu cô là cô Như Quan. Cô Như Quan biết là làm việc lâu nhưng mà chưa gì gặp mặt hết. Nhưng chỉ có nhiều khi gặp nhau rồi thì không nhận ra. Nó cũng là một điểm thú vị của như chúng ta sinh hoạt trong bao thấp, thưa quý vị. Thì cô Như Quan, cô là một người có cái nghề làm về quản thủ thư viện. Và cũng là một người phân tử rất là chịu khó, khó lặn lội trong kinh điển. Dạ vâng. Thì thưa quý vị, hôm nay thì cô Duy Quang gửi chúng tôi bài này. Thì chúng tôi nhờ quý phân tử trong cuộc hãy đọc như là một cái món quà để tặng cho tất cả quý phân tử. Và sẽ nhờ cô Minh Hạnh cũng như cô Văn Nghệ Nguyễn post lên trên net. Sau này để quý vị sẽ đọc lại. Và bây giờ thì xin không biết có vị nào còn nghĩ đọc dùm bài này. Đây là một cái sưu tập của cô Như Quang và một cống hiến cho chúng ta trong mùa đại dịch. Không biết có vị nào giúp đọc cho bài này không? Dạ mời cô Diệp Quỳnh. Dạ cảm ơn cô Diệp Quỳnh nhiều.
Dạ, con đang mở bài đó bạch sư. Nhưng mà giờ bây giờ con sẽ đọc cái bài của Đăng Gia Nguyệt đưa lên. Dạ, người con... Dạ cảm ơn Nguyễn Ngọc, cảm ơn Hoa Nguyệt cho Như Quỳnh biết được tình yêu. Cái bên con cái nét nó bị chậm quá. Nên nãy giờ con mở bài không xong. Dạ bây giờ con xin phép đọc bài của Đăng Gia Nguyệt. Dạ đạo tràng hoan hỷ. Chờ cho Như Quỳnh chút xíu. Để Như Quỳnh copy cái bài của Đăng Gia Nguyệt xuống rồi Như Quỳnh đọc. Chứ để khi Như Quỳnh kéo xuống đọc mà rỡ Như Quỳnh rất mất thì Như Quỳnh không có thấy được cái tính yêu của quý vị. Hello, dạ đạo tràng, có nghe được âm thanh Như Quỳnh trở lại chưa? Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, con xin được đọc. Các tác phẩm nên đọc trong thời dịch bệnh. Trong tình trạng bệnh đang phát triển, để tránh nhiễm dịch, mọi người được khuyến cáo nên hạn chế sự đi lại, ít tiếp xúc với bên ngoài. Do sự đi lại bị hạn chế, các sinh hoạt thường ngày cũng bị hạn chế. Có nhiều nơi, ví dụ như Toronto, Canada, các viện bảo tàng, nhà hát, ngay cả thư viện cũng đều đóng cửa. Khi phải biệt giam ngoài ý muốn, đọc sách có lẽ là một trong những điều thích hợp nhất, vừa giúp chúng ta tu học, vừa giúp tâm chúng ta bình an trước đại dịch. Sau đây là một số sách Phật học hữu ích dưới dạng PDF có thể đọc ngay trên máy hoặc in ra giấy. Những tựa sách này có thể tìm thấy trong trang web Phật học của tiến sĩ Bình An Sơn. Đăng Văn Nguyệt bớt cho... bớt cái trang web của Bình An Sơn ra dùm ngang Lăng Giao Nguyệt nha. Một vài phương pháp tổng hợp. Một bài pháp của Thiền sư Kim Triệu 2010 Thùy Khanh biên soạn. Đây là một tuyển tập những bài pháp ngắn của Ngài Thiền sư Kim Triệu. Theo lời dạy của Ngài, chúng ta có thể tu tập tâm làm thinh, giống như đứa trẻ thơ được đặt vào nôi. Nó cảm nhận được chuyển động của chiếc nôi đưa qua đưa lại. Từ tay ru của người mẹ, tâm bé sẽ dịu dần, không còn la khóc nữa. Cũng vậy, khi tâm đã quen chánh niệm, ghi nhận các đề mục đang sanh khởi, tâm sẽ ngoan ngoãn nằm yên. Hai tập đi không để lại dấu chân bằng cách niệm. Ta được cha mẹ tập đi từ lúc nhỏ, bắt đầu với vài bước chập chững đầu tiên. Từ đó đến nay, ta đã đi bao nhiêu bước trong cuộc đời mà có khi nào suy niệm nên hiểu rõ về chúng. Bây giờ là lúc ta tập đi lại từng bước trên đường bát chánh đạo theo lời Phật dạy. Ta cũng có thể tập để khi vướng mình, khi chỉ cho có thân đau, tâm không đau, ta không thể loại bỏ được cái đau của thân, vì tứ đại này sanh rồi diệt, hay thay đổi trong từng giây phút. Nhưng nếu nhờ được sự, nếu nhờ thực tập chánh niệm mà ta có trí tuệ, còn chấp nhận thân này là tôi, là của tôi, ta sẽ không bị khổ tâm khi thân đau. Chừng đó mới có thể nói rằng thân đau nhưng tâm không đau. Đó là một số lời dạy của Ngài Thiền Sư Kim Triệu trong tập Vài Làng Hương Pháp. 3. Kinh tụng Pali. Ni sư Liệu Pháp, Ni viện Huyền Không, Bà Rịa Vũng Tàu, bản sơ thảo. VN 71 2. Đây là tài liệu quý báu cho những ai muốn học tụng Kinh Nguyên Thủy bằng tiếng Pali, có cả văn bản và phần âm thanh được thực hiện bởi Ni sư Liệu Pháp. 4. Sống viên mãn kiếp này, những mẫu chuyện và lời dạy của Ngài Munindara 2012 VN 28. Nguyên tác Munka Natas Levintik, dạ cái này tiếng Anh con không có đọc được. Đây là một tuyển tập những lời dạy của Ngài Munindara về các pháp hành dựa trên 37 phẩm trợ đạo. Mỗi chương bắt đầu với một trong những lời xúc tích của Ngài Munindara và kết thúc bằng một kệ ngôn chiết từ kinh điển Pali. Thường là lời Phật dạy, ví dụ như chương về tâm từ Metta được mở đầu với lời dạy của Ngài Munindara: bạn sẽ mang nhiều hạnh phúc đến cho người bằng cách thương yêu họ, và kết thúc với lời dạy của Đức Phật: do công năng thanh lọc tâm khởi, do công năng thanh lọc tâm khỏi sân hận, ác ý, này thiện hữu, tâm từ đến giải thoát. Trường Bộ Kinh 3.324. Cuốn sách có hạt bằng, có bản chú giải, chú thích về các thuật ngữ Pali rất hữu ích cho những ai muốn tìm hiểu thêm về ngôn ngữ Pali. 5. Những ngày cuối cùng của Đức Phật. Nguyễn Văn Ngân dịch. NV 35. Đây là bản chú giải tỉ mỉ về Trường Bộ Kinh số 16, Đại Kinh Bát Niết Bàn của Ngài Bun Thát Gô Sát, do cư sĩ Nguyễn Văn Ngân chuyển ngữ Việt từ nguyên tác tiếng Anh. Xin bỏ qua phần tiếng Anh. Từng câu kinh bài kệ được chú thích rõ ràng từng chữ, có cả Pali, ví dụ như trong câu kệ: những ai vượt đại dương anh ná quát là tên chỉ cho một vùng nước rộng có chiều sâu tối thiểu là một yojana, từ 3 đến 7 dặm. Hồ xanh rá ở đây nghĩa là sông Nandi, nên kinh nói những ai vượt sông tham ái sâu rộng làm cầu được niết bàn là thánh đạo. Dạ, con kéo xuống một đoạn, con chỉ copy được tới đây thôi. Sau khi bỏ lại tâm đầy, không chạm đến vùng đất thấp ngập nước, nhưng ở đây người phàm phu vì muốn vượt qua con sông nhỏ này nên phải đắm bè. Còn chư Phật và các đệ tử của các ngài là những bậc trí tuệ đã vượt qua không cần đến bè nào cả. Tới đây là hết rồi phải không Lăng Già Nguyệt? Dạ, Lăng Già Nguyệt cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi. Alo. Dạ đúng rồi. Dạ vậy bạn Chánh Văn đã đến đây đã chấm dứt. Dạ con kính nhân mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha dạ.
Cảm ơn cô Nhật Quỳnh và rất là cảm ơn cô Nhật Quỳnh có sự giúp đỡ. Cô Nhật Quỳnh không có tham có mặt ở trong lớp học hôm nay. Thưa quý Phật tử, đọc sách là một ở trong những điều rất là lợi lạc. Ngày nay thì rất nhiều sách vở có sẵn ở trên net và cả năm quyển sách mà cô Như Quan giới thiệu tại đây đều có thể muốn đi theo cái link của Như Quan đưa đều có thể khi mà post trên net quý vị chỉ bấm vào đó thì nó hiện ra quý vị download xuống. Và nếu quý vị không quen đọc ở trên computer hay trong iPad, quý vị có thể in ra trên giấy và đọc. Đọc sách là một điều rất là lành mạnh, rất là tốt, nhất là những cái sách hay. Ở trong thời gian mà chúng ta trải qua cơn đại dịch để giữ được cái tâm an lạc của mình, chúng tôi thấy các vị trung túc tiền bối thì đa phần các ngài một ở trong những điều về sinh hoạt mà rất là thường xuyên, rất là lợi ích ngoài thì giờ ngồi thiền hay tụng niệm, đó là các ngài xem kinh và xem kinh sách. Và ở trong thiết của kinh sách thì đọc đi đọc lại đó, thì càng thấm thiết, nó bổ ích về đời sống tinh thần. Và đọc sách đó là một điểm rất là đáng hoan hỉ. Ở chùa Pháp Luân có cái thư viện nhưng mà chúng tôi không có để cho quý Phật tử sử dụng trong thời gian này là vì lý do là đang mùa đại dịch, những cuộc tập hợp đông đảo không được phép của chính quyền và đồng thời nó cũng dễ làm cho sự lây lan. Do vậy cứ bị chịu khó ở nhà tìm những quyển sách, tìm những cái gì mà người ta đọc mà nó tốt hoặc giả là lên internet in lại in xuống. Chúng tôi sẽ cho quý vị những cái link để quý vị vào đó download xuống nếu cần. Bây giờ thì quý vị qua một điểm khác chúng tôi muốn giới thiệu tại đây, đó là chúng ta nên có một cái pháp tu tập. Pháp tu tập là những cái vốn liếng của chúng ta. Cái vốn liếng này giúp khi mà hướng sự thì mình có cái việc cần. Một ở trong những phương pháp tu tập mà tương đối rất là phổ thông và rất là lợi ích, nếu chúng ta thường, đó là chúng ta niệm Phật. Niệm Phật, nhiều người quan niệm rằng niệm hồng danh của một Đức Phật, nhưng mà kỳ thật niệm Phật ấy, đúng là để cảm nhận ân đức của Phật. Niệm Phật giả cảm Phật chi đức, chúng ta nghe cái ghi trong minh tâm bụng giác như ở bên ngoài hoàn toàn đúng. Chứ là niệm Phật không phải chỉ là niệm cái tên của một vị Phật, mà chúng ta niệm ân đức Phật. Ví dụ như Đức Thế Tôn là bậc toàn lành hay là bậc ứng cúng, ngài là một bậc toàn tri hay là chánh kiến tri, ngài là bậc minh thần túc, tiện thể thế gian giải, vô thượng diệu nguyện, thiên nhân siêu, Phật Thế Tôn. Nhưng mà chúng ta phải biết rõ cái ý nghĩa này và vận dụng được niềm tin của mình. Có một điểm may mắn thì chúng ta là người Việt Nam sinh ở phương Đông, thì đa phần Phật tử khi mà nghĩ đến Phật thì chúng ta đã muốn có cái niềm tin, mặc dù niềm tin chưa rõ ràng, chưa có sắc nét, và niềm tin chưa hẳn là chánh kiến, nhưng mà chúng ta có niềm tin, tức là chúng ta có cái sự tôn quý trước. Rồi chúng ta phải chọn trong những cái số những hồng danh của Đức Phật, hồng danh nào là tương đối là thích hợp cho chúng ta. Chứ vì các nơi thì thấy rằng có hai cái hồng danh Phật và lời cho nhiều người niệm, đó là A-ra-hăng và Bút-thô. A-ra-hăng tức là trọn lành hay là bậc ứng cúng, và Bút-thô là Phật Đà, là bậc giác giả hay là giác ngộ. Thì thưa quý vị, ban đầu thì chúng ta chỉ đọc cho quen miệng hay cho nhung miệng. Đọc cho nhung miệng, ví dụ mình niệm A-ra-hăng, A-ra-hăng Đức Phật trọn lành, A-ra-hăng Đức Phật trọn lành. Và lâu ngày thì chúng ta kết hợp với hơi thở, hơi thở vào, hơi thở ra, chúng ta niệm A-ra-hăng Đức Phật trọn lành. Hơi thở vào, hơi thở ra, chúng ta niệm A-ra-hăng Đức Phật trọn lành, niệm chung với hơi thở. Khi mà mình niệm nhuần miễn rồi thì nó sẽ nhập tâm, và khi nhập tâm rồi thì chúng ta bắt đầu mỗi lần niệm Phật chúng ta nhớ Đức Phật tại sao ngài gọi là bậc trọn lành, ngài tại sao ngài là Đức Thế Tôn. Cái pháp niệm này nó có cái lợi ích cho chúng ta như vậy, là đa số chúng ta có cái căn bản về đức tin nhiều hơn là về niệm và định. Niệm và định cũng là cơ sở để phát huy thiền tập. Nhưng mà có cái khổ là đa phần khi mà chúng ta mới bắt đầu niệm và chúng ta chỉ niệm hơi thở liền, đôi khi chúng ta bị yếu về cái mặt khác. Còn niệm về đức tin thì chúng ta có đức tin sẵn, và hay niệm tụng kinh cũng là đức tin, và niệm Phật cũng là đức tin, và niệm Phật ở đây niệm là ân đức của Phật, và niệm đúng cách thì rất là lợi lạc, và chúng ta cảm thấy rất hoan hỷ. Chúng tôi gặp nhiều vị thấy được cái tinh thần niệm Phật của các vị đó, thì chúng tôi hiểu rằng các vị đã vận dụng được hình ảnh của Đức Phật để phát triển cái khả năng tập trung và sự quan sát của mình. Có ba câu chuyện mà chúng tôi muốn kể một chuyện nghe ở tại đây. Có hai câu chuyện từ ngày xưa và một câu chuyện từ ngày nay. Câu chuyện kia xưa kể rằng có một đứa bé thời Đức Phật còn tại thế, tên là Xô Bát Ca. Và ở trong tình cờ, ở trong cuộc đời thì được cha thường dạy cái câu là Bố Thăng Sa Đăng Cha Mí, là con nương tựa Phật. Thứ gì đọc nhưng miệng như vậy, thì có một hôm người cha vì một lý do đặc biệt đi ra khỏi cửa thành, và lúc trở về thì quá trễ, bởi vì do lý do là vào cửa thành đóng lại, và hai cha con lại cách biệt với nhau. Người con thì chỉ ngủ một mình thôi. Thì được biết đêm đó có một loài dạ xoa đi ngang và thấy đứa bé, bắt đứa bé. Nhưng mà với người chạm vào đứa bé thì đứa bé nói rằng Bố Thăng Sa Đăng Cha Mí, của nhân tựa Phật, cái câu quen. Nhưng mà dạ xoa nghe như vậy thì hoảng sợ bỏ đi. Bây giờ thì thứ vị, đó là một câu chuyện xưa, một câu chuyện liên quan đến Xô Bát Ca, cũng tương đối rất là thú vị. Thời nay có một vị cao tăng, hiện nay ngày 80 mấy tuổi, tức là Ajahn Sumedho, từ ở trong giới tu sĩ gọi là Lumpho Sumedho. Ngài là vị đệ tử người Mỹ đầu tiên của Ngài Sinh Sa. Và có nhiều lần chúng tôi nói chuyện với Ngài về cái kinh nghiệm đi đầu đà. Thứ gì ngài kể lại là chỉ có một năm đầu vào tu tập với ngài Sơn Sa mà ngài có đức tin rất là mãnh liệt. Khi đi đầu đà mà ở trong rừng sông, nghe tiếng cọp beo hay là đêm hôm khuya khoắt có diễn sợ, thì ngài hay đọc ba câu là Bút Thăng Sa Đăng Cha Mí, Tham Măng Sa Đăng Cha Mí, Sang Thăng Sa Đăng Cha Mí. Con nương tựa Phật, con nương tựa Pháp, con nương tựa Tăng. Và ngài nói rằng điều đó khiến cho tâm tư của ngài được cảm thấy rất là vững. Thì chúng ta nên được tự đặt câu hỏi rằng trong cuộc sống hàng ngày như chúng ta đang sống tại đây, chúng ta tin vào sự che chắn của một ngôi nhà bảo đảm, chúng ta tin vào sự giúp đỡ người thân của mình, tin vào sự hỗ trợ của chính phủ, của cảnh sát, của sự cứu hỏa khi có lửa thắp đèn. Mặc dù chúng ta có thể nhờ đó, Nhưng mà thưa quý vị, tự trong sâu thẳm của chúng ta thì có rất nhiều trường hợp chúng ta phải trông cậy vào chính mình. Và lúc bây giờ, nếu đức tin của chúng ta đủ mạnh, trí chúng ta đủ sáng, và cái niềm chúng niệm và định chúng ta đủ tốt, thì chúng ta nhắc lại câu là Buddham Sarangachami, Thamang Sarangachami, Sangkhang Sarangachami. Con nương tựa Phật, con nương tựa Pháp, con nương tựa Phật. Cái niềm chính của sự tu tập bao gồm hai điều. Một là thuộc về sự hiểu biết hay là tuệ. Và cái tuệ nó bắt đầu từ cái niệm. Nhưng mà có một thứ khác gọi là định. Định là cái gì? Tập trung, thuần thục, nhập tâm. Ban đầu thì chúng ta chỉ niệm nhưng mà có được cái gì trời chúng ta tiếp thu. Thực sự hoan hỷ có việc nào tiếp lời cho chúng tôi được một hai phút, chúng tôi có việc ra ngoài khỏi phòng chút xíu để chỉ cho những người họ mang thuốc đến chỉ tăng họ cần biết cái chỗ rồi chúng tôi sẽ trở lại. Có việc nào giúp chúng tôi được? Dạ, cảm ơn quý vị.
Dạ, sa thủ của chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa giác đẳng. Dạ, cảm ơn thầy Ngọc. Dạ, con thành kính đảnh lễ đại đức đại truy cùng chư tôn đức vừa quan năm vào đạo tràng. Dạ, Dược Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Dược Quỳnh kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ, Dược Quỳnh kính chào tất cả quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, Dược Quỳnh nghe sư giảng, Dược Quỳnh đang ngồi soạn lại những cái bài lúc nãy mà Nhật Bình đọc. Lý do là Nhật Bình không có đọc được tiếng Anh, và Nhật Bình đọc sớt qua như vậy thì quý vị cũng khó tìm vào, nên Nhật Bình đang soạn và đưa lên. Đây là cái trang web của Bình Bút Xá, tức là tiến sĩ Bình An Sơn. Cái là cái thứ nhất. Cái thứ hai con xin vote tiếp nha. Con xin Nhật Quỳnh xin bớt tiếp cái cuốn vài làng hương pháp. Dạ, bớt từ cuốn quý vị có thể vào vô Google. Dạ, gõ đi rồi sẽ chắc tìm được thôi. Rồi, dạ, khi nào sư trở lại thì sư cho con một tín hiệu để con dân ngất đến sư ạ. Đây là cuốn tụng kinh Bali. Trong đạo tràng có thấy rõ không? Có thấy được những cái câu Nhật Bình Vớt giới thiệu sách không? Dạ, cảm ơn thầy Ngọc. Dạ, vị nào cần thì cứ kéo xuống từ từ rồi gõ vào hàng Việt ha, hai vị Ngọc ha. Dạ, quý vị cứ gõ vào từ từ thì sẽ có những cuốn sách để quý vị có thể đọc. Dạ, cảm ơn Từ Mẫn. Ngán được hả? Dạ, chúc ngang Minh Tấn nha. Tại Nhật Quỳnh vừa coi bài, vừa post bài đó, nên là làm bộ thì thầm chút xíu thôi. Bây giờ Minh Tấn nghe được chưa? Alo, alo, Minh Tấn nghe được chưa? Nghe được chưa Minh Tấn? Tốt rồi hả? Một là Nhật Quỳnh ngồi xa máy, hai là Nhật Quỳnh nói cũng hơi nhỏ, ba là do chăm chú vô cái trang bên này. Ba điều kiện đó, cảm ơn nha. Để cho Nhật Quỳnh biết được, để Nhật Quỳnh chỉnh âm thanh. Tại vì Nhật Quỳnh rất là coi trọng những cái câu chết chát của quý vị. Tại Nhật Quỳnh đã bị đầy hoài rồi. Nên Nhật Quỳnh rất là trọng. Mà có nhiều vị thì nói Nhật Quỳnh nghe được không được này kia. Nhưng mà Nhật Quỳnh mà post lên là Nhật Quỳnh bị rây. Nên là Nhật Quỳnh rất là... Đây, cái cuốn sách có cái MP3 luôn nữa nào quý vị. À, có MP3 nữa nè, quý vị có thể vào cái này rồi mở lên là nghe đọc luôn. Tải tập kinh âm thanh kinh tụng. Rồi, còn cuốn nữa nha quý vị. Dạ, khi nào sư tới, sư cho con một tín hiệu, còn tín nhân mới tín sư ạ. Đó, Thấy được không Minh Tấn? Minh Tấn có thấy được không? Có thấy mấy cái cuốn sách Nhật Quỳnh Bót đưa lên không? Alo, alo. Minh Tấn còn trước máy không? Còn nghe không? Dạ, con kính nhân Bích Tính Sư ạ.
Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Thưa Phật tử, chi đền của chúng ta chỉ có 1,5 tiếng từ 7:30 cho đến 9:00 giờ Hí Sơn. Chỉ còn vài phút nữa chúng tôi xin được lưu ý tất cả quý Phật tử một vài điều. Đây không phải là điều mà chúng tôi nói mà chúng tôi chỉ nhắc lại, bởi vì chúng tôi có đi họp với một số các vị ở bên các tôn giáo khác, và họ có đưa ra những cái pamphlet, những cái thông tin và để phổ biến ra trong các cơ sở tôn giáo, và chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị tại đây. Đây là những lời của một vị bác sĩ tên là Hazel William. Ông là một vị bác sĩ của trường Baylor. Tôi nói rằng hiện nay chúng ta thực sự không có bất cứ cái thuốc nào để trị COVID-19, mà tất cả nó đều tùy thuộc hoàn toàn vào cái khả năng miễn nhiễm của chúng ta. Vì vậy, một trong những điều mà chúng ta cần làm đó là chúng ta cẩn thận, tránh bớt chỗ đông người, thường xuyên rửa tay và lau cho kỹ, những cái tay cầm của cửa xe hay là những cái ổ khóa mà chúng ta hay nắm, những cái tay nắm chúng ta ra vào chúng ta được khử trùng, nếu không chúng ta mang găng tay lại. Và ông đó cũng có cái điểm rất là sai lầm của người chúng ta thường, đó là những cái vi trùng này nó bay lơ lửng trong không khí và nó có thể bám trên mặt đất, và nếu trong thời tiết khô á thì nó sống được 3 tiếng đồng hồ, mà ở trong cái điều kiện mà gọi là thời tiết ẩm nó có thể sống tới 6 ngày, có nghĩa là cũng vi trùng được. Không may chúng ta là chúng ta hay có thói quen là mang giày dép đi vào trong nhà, thì thời gian này nếu được thì chúng ta nên cái giày dép tầm chúng ta đi chúng ta mang thì chúng ta nên để ở bên ngoài. Ở các bệnh viện thì người ta có cái chỗ đi, họ có cái bao, họ bao đôi giày lại, và khi họ rời khỏi chỗ đó thì họ lột cái bao họ bỏ đi. Chúng ta thì không được như vậy, nên chi giày dép thì tránh cố gắng tối đa là đừng mang vào trong nhà. Nếu mà chúng ta có những cái bộ quần áo nào mà cần phải ra bên ngoài đó, thì mình có cái thùng để bên ngoài, khi mình về chịu khó cái gì ở bên ngoài mình quăng vào trong đó, để chúng ta vào trong nhà càng ít những cái quần áo mà mình nó tiếp xúc với bên ngoài thì điều đó càng tốt. Thì các bác sĩ họ đều đồng ý với nhau, đó là cái triệu chứng của COVID-19 khi mà bị lây nhiễm là tự nhiên chúng ta phát sốt lên trên, sốt lên trên giống như là mình tự nhiên mình không có gì hết, mình tự nhiên mình sốt lên đấy. Và ho khan, ho không có đờm, ho khan vì nó đi vào phổi của chúng ta làm chúng ta ho khan, chúng ta bị triệu chứng là mệt mỏi và khó thở, hơi thở chúng ta ngắn đi, và khó thở cảm thấy giống bị nghẹt thở bởi vì ảnh hưởng tới phổi. Những triệu chứng đó thì chúng ta nên gọi 911 nếu có chuyện bị ở nơi khác, thì tìm cách liên lạc với những cái cơ quan phụ trách để họ chỉ giúp đỡ chúng ta và đặc biệt hướng dẫn để cách ly như thế nào. Thưa quý vị, người ta nói rằng không có nhất thiết là cái người bị lây nhiễm họ có thể biết được liền, và chúng ta phải bắt đầu sống thói quen là dè dặt như người chữa bệnh. Thì thường chúng ta không quen dè dặt, tự nhiên mình nghi ngờ những người chữa bệnh thì thấy kỳ quá, nhưng mà thật ra mình không biết ai là ai hết, tại vì người ta đi chỗ này chỗ kia rồi người ta lây nhiễm, ta không cẩn thận thì mình đâu biết được. Thật ra trong thời gian này càng sống một mình thì càng tốt. Nếu người nào rảnh, người đọc cái bài kinh gọi là Thiên Ngư Độc Sinh, nói về cái hạnh phúc của những người về ra đi một mình, và nó cũng là một đó cũng là một bài kinh mà tuần tới chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị, rất thú vị. Con người chúng ta ngày hôm nay thích socialize, Nhưng mà người ta kêu gọi rằng mình giảm bớt lại, và giảm bớt cái chuyện mà bắt tay đụng chạm hay là tụ năm tụ ba, những cái đó nó không có lợi cho chúng ta ở trong thời gian này. Vâng, ở quốc gia nào, nếu quý vị ở Mỹ với Canada thì đều có số phone để liên lạc của các cơ quan hữu trách, và khi mà chúng ta được liên lạc thì chúng ta sẽ được hướng dẫn phải làm gì. Rất cần để được chăm sóc, tuy là cách ly nhưng mà trong điều kiện quý vị lớn tuổi nhất, những người lớn tuổi thì cũng gặp khó khăn, thì ở trong thời gian này không nên sống một mình, để sống với người thân hay là sống ở tại các cái viện dưỡng lão, làm sao có người để bắt giùm nó mình. Đừng sống một mình, số mình không có lợi. Dạ, điều kiện này rất là quan trọng. Thì thưa quý vị, về những con số mà liên quan đến sự lây lan của dịch bệnh thì có lẽ là quý vị Phật tử nghe cũng đã nhiều, chúng tôi không chắc ở đây, và cũng những con số nó gia tăng mỗi ngày. Nhưng mà nói chung chung thì hiện nay sự lây lan nó đã tương đối rất là rộng, trên 121 quốc gia và ở trên thế giới, và những người gọi là bị chẩn mạch và có dương tính thì lây nhiễm thực sự đã lên tới 170.000 người, và con số nó tăng lên mỗi ngày. Và nên chi đúng là một đại dịch pandemic, là quý Phật tử, chúng ta không nên xem thường mà cũng không nên hốt hoảng. Không nên xem thường tức là chúng ta làm tất cả những gì cẩn thận, nhưng mà không nên hốt hoảng là đừng để tinh thần của chúng ta bị suy sụp. Thứ gì như chúng tôi có trình bày ban đầu là có một vài vị liên lạc với chúng tôi hỏi về vấn đề đổi giờ để thích hợp, nhưng mà thật ra giờ này như quý vị thấy rằng những vị mà phụ trong rung như là cô là nhà người cô Dịch Quỳnh thì cái giờ này thôi, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục giữ cái giờ sinh hoạt này, và đây là chương trình tạm thời ở trong thời kỳ đại dịch, hy vọng qua rồi thì chúng ta sẽ trả cái khung thời gian lại cho những gì cho những rung khác. Chương trình sinh hoạt hôm nay và trong sinh hoạt từ 7:30 giờ Houston cho đến 9:00 giờ, 7:30 giờ Houston cho đến 9:00 giờ. Bây giờ thì để nhờ cô Nhật Quỳnh hay cô Lăng Nhật Nguyệt Khoan Hỷ mở kinh để hồi hướng công đức, xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay tại đây, và mong rằng tất cả chúng ta nên nhớ rằng mình bảo vệ tốt chính mình, tức là cũng là sự bảo vệ cho những người xung quanh, và giữ được sống tinh thần tốt cũng là giữ cái thân của mình được tốt. Đừng bao giờ xem thường sự cầu nguyện, đừng bao giờ xem thường cái sự lễ bái cúng dường, tại vì điều đó đó nó rất là lợi ích cho được sống tinh thần của chúng ta. Mong rằng mỗi buổi chúng ta qua từ đại dịch này có được một số trang bị hữu ích về tinh thần để chúng ta sử dụng tu nhiều tu học. Thứ hai, Nam Mô Bổn Thầy.
Chúng sanh ba cõi. ta pa tha ma lu pa ve na so ti on tu ni ron ta lang mo tu sa par su lang ga lang ra tan tu sa pa di va ta sa pa san ga lu pa ve na so ti on tu ni ron ta lang bien công đức đã làm kiến kiến làm giải thoát đệ tử và chúng sanh đồng niệm
tâm thanh tịnh lâu pháp